truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành của thành phố xử lý vi phạm hành chính 41 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Càng đến gần Tết Nguyên đán thì tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, Hội người cao tuổi phường Tích Lương đã không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia vào hội. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 26 tháng 1, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà Tết cho 5 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn phường Trung Thành. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình năm mới có nhiều sức khỏe, tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với hộ nghèo, đoàn đã động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi xuất quà gồm bánh kẹo và tiền mặt có tổng trị giá 600.000 đồng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân này. Được đoàn lãnh đạo đến thăm và tặng quà Tết, ông Nguyễn Thanh Xuân, thương binh hạng 1/4 ở tổ 11, phường Trung Thành, xúc động nói.
Được đoàn thành phố đến thăm, phối hợp với phường, với tổ đến thăm, tôi thấy không có cái gì còn hạnh phúc bằng cái ngày hôm nay. Đó là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với gia đình và bản thân tôi. Tôi thì hứa là nào, nếu như còn sống thì người thương binh tàn như không phế, cũng cố gắng tham gia mọi cái hoạt của Đảng, của các cấp chính quyền, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên.
Sau khi đến thăm một số hộ nghèo trên địa bàn phường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phường Trung Thành và phòng Lao động và Thương binh xã hội thành phố hỗ trợ chăn ấm cho 6 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt rét này. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 2.500 cơ sở thực phẩm, trong đó trên 280 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 828 cơ sở kinh doanh thực phẩm, gần 1.350 cơ sở dịch vụ ăn uống. Để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong năm 2015, thành phố đã tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho trên 1.400 người, khám sức khỏe cho trên 1.500 người trực tiếp xúc với thực phẩm, tổ chức cho 100% các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành của thành phố đã kiểm tra gần 3.500 lượt cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 41 cơ sở, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 41 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn, không bảo quản riêng các thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến, không thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng. Thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra liên ngành cũng như chuyên ngành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, để tiếp tục đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, trở thành một giám sát viên về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng công an phường Phú Xá bắt một vụ vận chuyển trái phép hàng cấm là pháo nổ. Vào hồi 21 giờ ngày 25 tháng 1 tại khu vực tổ 22 phường Phú Xá, qua tuần tra, tổ công tác công an phường Phú Xá bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Sơn, sinh năm 1993, thường trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, có hành vi vận chuyển trái phép 319 quả pháo cù có trọng lượng 13,8 kg. Cùng ngày, công an thành phố truy xét làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại khu nhà ở của công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thành thuộc tổ 1 phường Quang Vinh. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1, anh Nguyễn Văn Tới khép cửa phòng ở lên văn phòng của công ty làm việc. Sau khi tan ca, anh Tới về phòng phát hiện mất một máy tính, sách tay nhãn hiệu Dell, trị giá khoảng 6 triệu đồng. Anh Tới đã đến cơ quan công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ phá án, công an thành phố đã truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là Hà Văn Xuân, sinh năm 1994, thường trú tại xóm Thuyền, Dĩnh Trì, Bắc Giang. cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gây ra các vụ án trên, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong những ngày giáp Tết, tình hình tội phạm thường có diễn biến phức tạp. Công an thành phố đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cắp tài sản. Khi đi ra khỏi nhà nên có biện pháp bảo vệ tài sản, khóa cửa cẩn thận, tránh kẻ gian đột nhập.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng. Chiều ngày 26 tháng 1, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phường Thịnh Đán đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và Xuân ấm tình thương năm 2016. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Mới 1 giờ chiều, nhưng nhà văn hóa tổ 19 phường Thịnh Đán đã chật kín người dân đến xem chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phường tổ chức. Dù nhiệt độ chỉ 7 độ C và trời mưa, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới không khí vui tươi sôi nổi của buổi giao lưu. Được biết, để chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn nghệ lần này, các đoàn thể đã huy động gần 100 hội viên tập luyện trước đó vài tuần. Đang tập lại lần cuối tiết mục múa hát của tổ mình, bà Hoàng Thị Minh, tổ 18 cho biết.
Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay, tổ 18 chúng tôi là tập được khá lâu rồi. Mặc dù hôm nay là thời tiết rất chi là rét, nhưng mà chị em chúng tôi là rất chi là nhiệt tình và phấn khởi. Không khí ở đây là thật là vui vẻ, là tạo dựng cho chúng tôi được một sân chơi lành mạnh cho chị em chúng tôi.
Đúng 2 giờ chiều, chương trình giao lưu văn nghệ chính thức được khai mạc. 12 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu đã đem đến cho người xem một không gian âm nhạc ấm áp, ngập tràn khí thế của một mùa xuân mới và thu hút được đông đảo khán giả đến xem cổ vũ. Các bài hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương Thái Nguyên anh hùng được các diễn viên thể hiện hết sức truyền cảm, xúc động, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. Bên cạnh việc tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, các hội đoàn thể còn tặng quà Tết cho 11 hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mặc dù món quà có giá trị không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và động viên tinh thần của địa phương đối với các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Vừa được nhận quà hỗ trợ trong dịp Tết này, em Nguyễn Thị Hoài Thương, lớp 6A2, trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Em nhận được món quà này em cảm thấy rất vui. Nhận được món quà này xong rồi về giúp gia đình em đỡ khó khăn hơn. Sau khi nhận món quà này em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để có ích cho xã hội.
Bà Lưu Thị Thùy Linh, bí thư Đoàn Thanh niên phường cho biết, số tiền hỗ trợ Tết cho các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được các hội, đoàn thể vận động, hội viên ủng hộ, đóng góp. Chương trình giao lưu văn nghệ và xuân ấm tình thương đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Không khí của buổi giao lưu hôm nay đã thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường tham gia, tạo khí thế vui tươi phấn khởi và có một cái gắn kết cái tình yêu thương con người với con người. Thì chương trình này cũng phát động tới các hội viên, đoàn viên ủng hộ cho chương trình để chương trình được tổ chức thành công.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân. Đây là dịp để các hộ kinh doanh nhập và buôn bán nhiều mặt hàng thiết yếu, phục vụ Tết. Kéo theo đó là tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ những mặt hàng đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ bị cấm cũng bắt đầu nóng lên.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp gần Tết Nguyên đán là các mặt hàng đồ chơi trẻ em, thậm chí có cả đồ chơi dành cho thanh thiếu niên bị cấm lại được bày bán trên thị trường. Trong đó có nhiều mặt hàng đồ chơi nguy hiểm có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người sử dụng. Mới đây, chúng tôi đã có dịp cùng lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đi kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi và đồ lưu niệm trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng cơ quan công an đã phát hiện tại cửa hàng tạp hóa Thắng Hiền, tổ 32, có một số mặt hàng cấm buôn bán. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thượng úy Lê Văn Tuấn, cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, do nhiều lần bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, nên việc buôn bán các mặt hàng này của các hộ kinh doanh ngày càng tinh vi hơn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an.
Vừa qua thì lực lượng công an thành phố đã tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh và tập trung vào kiểm tra cơ sở kinh doanh cái cửa hàng tạp hóa để kiểm tra phát hiện các cơ sở này có buôn bán cái đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Qua các năm trước thì tiến hành đến năm nay thì số lượng vụ và số lượng cơ sở có bày bán các đồ chơi này đã giảm so với những năm trước, đặc biệt là các xe đẩy bán hàng rong cũng có một số là vẫn còn bán cái dao kiếm, súng nhựa. Thì cái này tiến tới thì chúng tôi sẽ triển khai ra, tiếp tục thực hiện kế hoạch sẽ tốt hơn.
Thời gian này, tình trạng vận chuyển pháo nổ cũng diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng vận chuyển pháo nổ thường lợi dụng vào các giờ cao điểm hay đêm tối để vận chuyển mặt hàng cấm này. Ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2016, tại khu vực Đê Mỏ Bạch thuộc tổ 1, phường Quang Trung, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Chu Phương Nam, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Cao Bằng, cùng Trần Thị Phương Anh, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hà Giang, đang vận chuyển trái phép 200 quả pháo cù. Đây chỉ là một trong nhiều vụ mà Công an thành phố đã phát hiện và bắt giữ. Thượng tá Lê Văn Tuấn, cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết thêm.
Cái việc mà buôn bán pháo thì các cái đối tượng bây giờ họ sẽ sử dụng các cái thủ đoạn nó tinh vi hơn. Họ sẽ giao bán pháo ở một cái địa điểm khác hoặc là vận chuyển đến một nơi khác. Rồi là cái việc mà buôn bán pháo thì nó không công khai. Đấy, các cái đối tượng thì thường lẩn tránh rồi là lé tránh các cái cơ quan chức năng khi được kiểm tra.
Tính từ năm 2015 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra phát hiện 5 vụ với 5 đối tượng buôn bán vận chuyển đồ chơi nguy hiểm, thu giữ trên 520 súng kiếm, gậy, dao, kiếm nhựa các loại, xử phạt 30 triệu đồng. Bắt giữ 4 vụ bằng 2 đối tượng tàng trữ sử dụng pháo trái phép, 2 đối tượng khác đang chạy trốn. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo sát sao tới từng đội nghiệp vụ và công an các phường xã, tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình, lập chuyên án trinh sát. Qua đó phát hiện thu giữ nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em bị cấm. Trao đổi với Đại úy Nguyễn Tuấn Tám, Phó trưởng Công an phường Trưng Vương được biết, trên địa bàn phường Trưng Vương thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, là địa bàn tập trung nhiều trung tâm thương mại và các hoạt động dịch vụ. Do vậy, để đảm bảo tình hình trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán này, Công an phường Trưng Vương đã tổ chức ký cam kết cho tất cả các hộ dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn không buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ. Đặc biệt là việc phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, báo cho cơ quan công an khi phát hiện những đối tượng có những biểu hiện nghi vấn, vận chuyển, buôn bán các loại hàng cấm này.
Công an phường cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực xuống tuyên truyền với nhân dân, hướng dẫn nhân dân ký cam kết và cũng triển khai kiểm tra toàn các cơ sở trên địa bàn, cơ sở kinh doanh, các điểm bán đồ chơi trẻ em có dấu hiệu tàng trữ vũ khí khi phát hiện và xử nghiêm các trường hợp đó để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong dịp Tết Bính Thân 2016.
Việc phát hiện và xử lý tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ đã được các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này, thì ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, thì trên hết vẫn là ý thức tự giác của người dân. Không nên mua hay cho con em mình sử dụng những loại đồ chơi nguy hiểm, không đốt pháo, thả đèn trời, vì những hành vi này rất dễ gây nguy hiểm trực tiếp cho chính người sử dụng.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, những năm qua, Hội Người Cao Tuổi Phường Tích Lương luôn phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.
Hội Người Cao Tuổi Phường Tích Lương hiện có 15 chi hội với gần 1.200 hội viên. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm hoạt động, lấy hộ gia đình, dòng họ là mục tiêu vận động nêu gương. Do đó, hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Phường từng bước đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh và thực hiện tốt ngay từ địa bàn dân cư. Năm qua, hội đã tổ chức thăm hỏi, ốm đau, tặng quà nhân các ngày lễ Tết cho trên 200 cụ với tổng số tiền trên 6 triệu đồng. Tổ chức mừng thọ cho 170 cụ với số tiền trên 38 triệu đồng. Ông Mai Chính Hỷ, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Tích Lương cho biết.
Về cái phong trào sống vui sống khỏe thì hiện nay là các cái tổ dân phố thì các cụ là duy trì sinh hoạt. Thế và trên này thì còn cái tổ chức là kết hợp với lại bên chữ thập đỏ tổ chức 70 cụ có tuổi đến để khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các cụ. Cái thứ hai là cùng với là bệnh viện mắt thì chăm lo cái mắt sáng cho các cụ, khám cho được 45 cụ thì 6 cụ được đi mổ mắt. Thì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ nói bây giờ tất cả các buổi sinh hoạt các cụ đều có văn hóa văn nghệ trước khi vào sinh hoạt đấy. Tự biên tự diễn rồi các cái dành ra 20-30 phút các cái buổi họp các cụ và các chi bộ.
Với mục tiêu tạo không khí vui tươi lành mạnh để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và là niềm tin chỗ dựa cho con cháu. Thời gian qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ngày càng được cấp ủy đảng, chính quyền phường quan tâm. Nhờ đó, hội người cao tuổi của phường ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả, thu hút được trên 95% người cao tuổi tham gia tổ chức hội. Hội viên hội người cao tuổi phường luôn chấp hành tốt và tích cực vận động con cháu trong gia đình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Bên cạnh đó, hội đã hình thành được các câu lạc bộ thể dục thể thao, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, v.v., thu hút trên 200 hội viên tham gia. Hoạt động các câu lạc bộ ngày càng đa dạng phong phú, đã tạo sân chơi bổ ích, giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, đóng góp công sức trí tuệ xây dựng quê hương. Chúng tôi đến thăm chi hội người cao tuổi tổ 9, một trong những chi hội tiêu biểu của hội người cao tuổi phường. Trao đổi với ông Nguyễn Đức Kiểm, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ 9 được biết, để thu hút hội viên tham gia vào các hoạt động của hội, hàng năm chi hội thường xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý và tổ chức sinh hoạt đều đặn một lần một tháng. Qua các buổi sinh hoạt, ban chấp hành chi hội sẽ báo cáo các công việc đã làm được và triển khai công việc hoạt động trong tháng tới. Các hội viên sẽ cùng tham gia ý kiến để hoạt động có hiệu quả. Cũng ngay trong các buổi sinh hoạt, các hội viên có cơ hội chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày, kinh nghiệm giáo dục con cháu trong gia đình, v.v. Từ đó các cụ gần gũi và tham gia vào hoạt động của tổ chức hội ngày càng đông.
Về hội người cao tuổi của tổ 9 phường Tích Lương thì chúng tôi rất quan tâm về cái phong trào như là tuổi cao gương sáng, đặc biệt là cái rèn luyện sức khỏe cho các cái cụ. Buổi sáng là đi tập thể dục, buổi chiều thì là đi bộ thường xuyên như thế, vừa là tập dưỡng sinh vừa tập thể dục. Phong trào này muốn tổ chức rộng rãi được thì thông thường là chúng tôi dựa vào cái tuyên truyền của chi hội và kết hợp với một số các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là hội phụ nữ, hội nông dân, hội chữ thập đỏ này, cựu chiến binh và đặc biệt là cái chính quyền của tổ dân phố, thì chúng tôi có kêu gọi, chúng tôi tuyên truyền trong các hội nghị, thì chúng tôi có phát biểu và có ý kiến lan tỏa trong tất cả quần chúng, nên là phong trào này được rất nhiều người và tầng lớp ủng hộ.
Góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các cụ để sống vui, sống khỏe, sống có ích, chi hội có câu lạc bộ dưỡng sinh hoạt động được hơn 10 năm và có gần 100 cụ người cao tuổi tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Bà Trần Thị Thanh, hội viên chi hội tổ 9 chia sẻ.
Tôi cũng là một trong những người mà tham gia rất là đều đặn phong trào thể dục dưỡng sinh. Những năm gần đây thì cái phong trào dưỡng sinh cũng rất đều đặn. Hàng năm thì chúng tôi tham gia các phong trào thi của thành phố tổ chức cũng như của tỉnh rất là đều.
Với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên người cao tuổi trong phường đã tích cực vận động gia đình con cháu thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Bên cạnh đó, hội người cao tuổi phường còn triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hóa, tổ chức hoạt động khuyến học khuyến tài. Với ý chí tự lực tự cường bằng những kiến thức kinh nghiệm trong cuộc sống, các hội viên đã hăng hái tham gia và giúp đỡ nhau trong các hoạt động sản xuất. Trong năm 2015, đã có trên 30 cụ đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp. Nói về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, ông Mai Chính Hỷ, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường chia sẻ.
Năm tới thì trước mắt chúng tôi thì vẫn duy trì nó trở thành nếp mà chỉ có cái phát huy các vai trò, các cái phong trào đã đạt được. Ngay vào đầu xuân phát huy được cái dân chủ, động viên được các cái cụ cao tuổi bằng cái tổ chức là thăm hỏi các cụ nào, chỗ gia đình nào khó khăn trong dịp Tết. Còn thì tổ chức xúc thọ đến cho tất cả các nơi động viên khi thế duy trì như hàng năm.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2016 này, mỗi cán bộ hội viên người cao tuổi phường Tích Lương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy phát huy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Chuyên mục Người cao tuổi đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các cụ trong chuyên mục này lần sau.
Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Cuộc tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được dựa trên tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí tiếp cận đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 1 triệu 300.000 đồng một người một tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, quyết định nêu rõ các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số: tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc điều tra thu thập các thông tin được tiến hành trên 3 loại phiếu sau. Phiếu A, danh sách hộ gia đình đăng ký tham gia và phân loại nhanh tại thôn, xóm, tổ dân phố. Phiếu B, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phiếu C, thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu B. Các hộ được tổ dân phố lập danh sách có thể nghèo, cận nghèo. Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng có đơn đăng ký điều tra cũng được các điều tra viên thực hiện điều tra, rà soát nhanh bằng phiếu A. Sau khi xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ này tiếp tục điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu C.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 92 UBNZKT về việc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gửi các phòng ban đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đài truyền thanh truyền hình thành phố, ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 92 UBNZNC ngày 12 tháng 1 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Để triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông đường bộ, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu: 1. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền thực hiện nghiêm túc thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an. 2. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cá nhân có phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, tổ chức phối hợp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật. 3. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung thông tư số 57/2015 TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an đến các cơ quan, tổ chức cá nhân, xây dựng tin bài hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy nói chung và phòng cháy chữa cháy phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nói riêng, đảm bảo xử lý kịp thời khi xảy ra cháy nổ. Trên đây là toàn bộ nội dung chỉ đạo về công tác thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện, giao cho Công an thành phố theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách.
nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách. Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.